Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng 11 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận vô vàn hồng ân theo nhiều cách khác nhau. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra Thiên Chúa chính là nguồn gốc của những ân huệ này. Đó là điều đã làm cho người Samari phong hủi nổi bật lên trong tin mừng hôm nay. Nó giúp chúng ta có một bài học quan trọng về việc cảm tạ những phúc lành của Thiên Chúa. Đức Giêsu đang trên đường tới Jerusalem để đối diện với cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, thì có 10 người phong hủi đứng ở đằng xa, không dám lại gần và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. tình cảnh của những người bị bệnh phong vào thời của Đức Giêsu thật là thê thảm, triển vọng lu mờ và gần như không còn hy vọng nào cả. Họ bị tước hết các quyền lợi, bị cộng đồng khinh miệt, ghê tởm. Họ buộc phải rời khỏi gia đình và sống tách biệt với cộng đồng, bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, tôn giáo và bị coi là ô uế. Họ sống mà dường như đã chết. Cách duy nhất để họ trở lại cuộc sống bình thường là khỏi bệnh phong và được các tư tế chứng nhận là đã sạch. Không có gì ngạc nhiên khi những người này kêu cầu Đức Giêsu giúp đỡ. Ngài chỉ đơn giản nói với họ đi trình diện các tư tế để họ kiểm tra. Tất cả đều vâng theo lời chỉ dẫn của Đức Giêsu và phép lạ đã xảy ra. Tất cả 10 người đều được chữa lành bệnh phong. Một người trong nhóm nhận ra mình được chữa lành thì lập tức vội vã trở lại cảm tạ Đức Giêsu, nhưng lại cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa, vì anh ta tin rằng chính Thiên Chúa đã chữa lành mình. Anh ta là người Samari, còn 9 người kia có lẽ là người Do Thái. Người Do Thái rất coi thường người Samari và xem họ như là kẻ lai căng lạc đạo. Lạ thay, người không được mong đợi tỏ lòng biết ơn lại là người duy nhất cảm tạ Thiên Chúa. Đức Giêsu nhận ra cái nhìn sâu sắc này của anh, nên Ngài mới nói, sao không thấy 9 người kia trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Chứ Ngài không nói, sao không thấy 9 người kia trở lại tạ ơn tôi? Vì thế, Đức Giêsu nói tiếp với anh ta, đức tin của anh đã cứu chữa anh. Lời này của Đức Giêsu xác nhận rằng người Samari cũng có đức tin chân thật. Người Samari khỏi bệnh phong đã được mặc khải về đức tin. Anh ta nhận ra Thiên Chúa đã làm những điều tốt đẹp và Ngài đáng được tôn vinh. Chúng ta cũng được mời gọi có cái nhìn đức tin như người Samari này, để nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động qua tất cả những gì chúng ta đã lãnh nhận trong cuộc đời chúng ta. Ân huệ của Thiên Chúa mời gọi chúng ta ngợi khen Ngài. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lãnh nhận rồi lại quên chúc tụng Thiên Chúa, và cũng quên luôn phục vụ người thân cận. Chính vì lý do này mà bài đọc 1, sách Khôn Ngoan hôm nay, răn bảo chúng ta phải sử dụng tài năng và quyền bính sao cho đúng đắn, vì Thiên Chúa sẽ xét xử nghiêm khắc hơn với người có quyền bính và có tầm ảnh hưởng. Lời cuối cùng của Đức Giêsu nói với người Samari thật là ý nghĩa. Đứng dậy về đi, đức tin của anh đã cứu chữa anh. Từ đứng dậy trong Kinh Thánh có nhiều ý nghĩa. Các Kitô hữu tiên khởi dùng từ này để chỉ về sự phục sinh hay sự sống mới. 10 người phong hủi được chữa lành, nhưng chỉ có người Samari này là được biết đức tin. Và đức tin đó biến đổi anh trở nên con người tốt lành. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đức tin của người Samari này, một đức tin có sức chữa lành tâm hồn thương tích vì tội lỗi, vì bị bỏ rơi, bị loại trừ, và vì những khổ đau của cuộc sống. Amen.
Chúa thiên tôn, nhìn trời hạnh phúc vô biên. Còn đây lễ truy bảo đền, đặt sao tình Chúa cao vời, thương con cho dù đời tội lỗi. Con tin Chúa đã yêu con, con mong Chúa sẽ yêu con. Con xin Chúa mãi yêu con, xin dâng trái tim bên Chúa.
Trái tim bên Chúa. Chúa đi con, cảm tạ Chúa ban ngập tràn đời con sống. Đi ngày qua bao la, đi trời mãi biết tha. Con hát ca ngợi Chúa thiên con. Cảm tạ Chúa đi con, cảm tạ Chúa đi con, ơn Chúa ban ngập tràn đời con sống. Đi ngày qua bao la, đi trời mãi biết tha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Hội nghị tại Vatican chống bất công trong lĩnh vực y tế. Hội nghị quốc tế tại Vatican chống những bất công trong các hệ thống y tế sẽ tiến hành từ ngày 16 đến 18 tháng 11 này với chủ đề đương đầu với những chênh lệch trên thế giới về vấn đề sức khỏe. Đây là hội nghị quốc tế lần thứ 32 về y tế được Tòa Thánh tổ chức. Lần này do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện đảm trách. Các tiểu đề của hội nghị này là thông tin để biết, biết để hành động để thay đổi để cung cấp một dịch vụ sức khỏe, bảo vệ quyền sống của mỗi người, với cái nhìn hy vọng hướng về một câu trả lời chung cho thách đố chênh lệch trên thế giới. Tuyên bố hôm 13 tháng 11 vừa qua với giới báo chí tại Vatican. Ông Anthony Tesigny, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các tổ chức sức khỏe công giáo, nói rằng, dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco, vấn đề những chênh lệch và bất công trong các hệ thống sức khỏe trên thế giới càng được quan tâm hơn nữa. Ông Tesigny cũng là Chủ tịch Tổ chức Y tế Ascension, quy tụ 150.000 cộng tác viên, nhân viên ở Mỹ. Trong 3 ngày nhóm họp, các tổ chức của Liên hiệp Sức khỏe Công giáo tìm cách tăng cường sự liên kết với nhau, trao đổi những phương pháp tốt đẹp nhất để học hỏi với nhau. Việc trao đổi này sẽ được tổ chức qua một diễn đàn Internet. Một đề tài khác được hội nghị bàn tới là làm sao duy trì căn tính công giáo của các tổ chức y tế đứng trước những phí tổn gia tăng và tại nhiều nơi có tình trạng ơn gọi tu trì giảm bớt. Vì thế, theo ông Ted Sidney, một đảng cần gia tăng sự hiện diện của các giáo dân trong các vị trí lãnh đạo của giáo hội. Tại Bắc Mỹ và Âu Châu, điều này đã được thực hiện từ lâu. Đảng khác, các tổ chức y tế của giáo hội phải học cách làm việc hữu hiệu hơn và gia tăng việc săn sóc miễn phí cho những người túng thiếu. Trong chương trình 3 ngày họp, có rất nhiều bài thuyết trình và thông báo về y khoa, săn sóc sức khỏe, chính sách y tế và hội thảo về dược khoa. Trưa ngày họp cuối cùng 18 tháng 11, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Tin Tổng Giáo phận Huế. Caritas Đức thăm và làm việc với Caritas Huế. Sáng mùng 9 tháng 11 vừa qua, đoàn đại diện Caritas Đức gồm 13 thành viên, trong đó có Đức Cha Ansgar Pope, Giám mục phụ tá, Chủ tịch Caritas Tổng giáo phận Cologne, và ông Oliver Müller, Giám đốc vụ quốc tế của Caritas Đức, là trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với Caritas Huế. Đón tiếp và làm việc với các đại diện Caritas Đức tại phòng họp Trung tâm Mục vụ Huế, có cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện, cha Anton Nguyễn Ngọc Hà, trưởng ban bác ái xã hội, Giám đốc Caritas Huế, các cha quản sứ Phường Đúc và Phú Hậu, các đại diện hội dòng trong giáo phận, các nhân viên và cộng tác viên của Caritas Huế. Sau lời chào mừng của cha Anton, giám đốc Caritas Huế, cha tổng đại diện nhắc lại quá trình hợp tác giữa Caritas Đức và Caritas Huế từ năm 1970 đến nay. Thay lời cho những người nghèo khó, cách riêng những người công giáo trên địa bàn giáo phận Huế, ngài chân thành cảm ơn Caritas Đức, các ân nhân Đức qua nhiều thế hệ bằng các dự án từ thiện và phát triển đã tận tình giúp đỡ Caritas Huế và bày tỏ ước mong tiếp tục nhận được sự trợ giúp từ Caritas Đức từ các vị ân nhân giàu lòng quảng đại. Kế đó, cha giám đốc Caritas Huế chia sẻ về tình hình dân số, kinh tế, xã hội ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị thuộc địa bàn giáo phận Huế. Từ thực tế đó, cha nêu lên những vấn đề Caritas Huế phải đối mặt nhằm thực thi sứ vụ của mình. Sau khi phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những thách thức của Caritas Huế, cha giám đốc nêu rõ mục đích, mục tiêu và những hoạt động cụ thể trong kế hoạch chiến lược của Caritas Huế giai đoạn 2018-2020. Cuối phần chia sẻ, cha giám đốc Caritas điểm lại kết quả những công việc các tiểu ban HIV/AIDS, khuyết tật, bảo vệ sự sống, khuyến học và các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người già yếu, neo đơn, v.v. mà Caritas Huế đã thực hiện trong năm 2017. Trong phần thảo luận, hai bên với tinh thần liên đới, bổ trợ và cùng phát triển đã trao đổi ý kiến về những vấn đề hai bên cùng quan tâm như phát triển mạng lưới Caritas giáo xứ trên toàn giáo phận, đào tạo nhân sự bao gồm nhân viên và cộng tác viên của Caritas Huế, việc hỗ trợ chăm sóc người có HIV/AIDS, người khuyết tật, người nghèo khó trên địa bàn giáo phận, hội nhập cộng đồng nhờ cộng đồng, việc bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đại diện Caritas Đức đánh giá cao sự quan tâm của các đấng bản quyền giáo phận, sự cộng tác của các linh mục quản sứ, những hoạt động của Caritas Huế, đặc biệt khích lệ anh chị em cộng tác viên ở giáo xứ Phước Tượng đã thực hiện được nhiều việc hữu ích cho cộng đồng địa phương trong điều kiện làm việc rất khó khăn. Những hoạt động của Caritas giáo xứ Tiên Nội với sự điều hành của tổ chức Caritas giáo xứ. Caritas Đức hứa sẽ đồng hành và hỗ trợ một phần kinh phí cho các dự án của Caritas Huế. Buổi làm việc kết thúc lúc 11:30 trong bầu khí thông cảm, hiểu biết lẫn nhau. Cha tổng đại diện, cha giám đốc Caritas Huế một lần nữa cảm ơn đức cha Ansgar và phái đoàn đến thăm và làm việc với Caritas Huế. Và cha đã tặng quà lưu niệm cho các thành viên của Caritas Đức. Trước khi lên đường đến thăm Trung tâm Bảo trợ Người Khuyết tật Nước Ngọt ở Giáo xứ Nước Ngọt thuộc Giáo hạt Hải Vân, đoàn đại diện Caritas Đức đã chụp hình lưu niệm với các đại diện Caritas Huế trước tiền sảnh Trung tâm Mục vụ Huế. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc tôn vinh các vị tử đạo ngoại quốc. Nhiều nhà truyền giáo ở Trung Quốc trong thời kỳ xâm lược của Nhật đã chứng tỏ tình yêu lớn lao của họ dành cho dân tộc Trung Hoa, cho đến độ bị giết cách dã man khi bảo vệ các phụ nữ và trẻ em Trung Hoa khỏi sự tàn bạo của quân lính xâm lược. Đó là xác nhận của các học giả và giáo sư của Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Xã hội lớn nhất ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cơ quan tư tưởng của chính phủ Bắc Kinh, cũng tuyên bố rằng những nhà truyền giáo, công giáo đã thúc đẩy đến hành động dâng hiến tự nguyện như thế, không phải do tình cảm nhân đạo mơ hồ hoặc do lựa chọn muốn trở nên những vị anh hùng, nhưng chỉ nhờ đức tin Kitô giáo. Đánh giá quan trọng này là kết quả của hội nghị được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 vừa qua tại Bắc Kinh, nhân dịp kỷ niệm 80 năm cuộc thảm sát giáo hội Chánh Định. Hội nghị đưa ra những suy tư về một trong những chứng tá mạnh mẽ và ấn tượng nhất của tình yêu nhưng không của các nhà truyền giáo đối với dân tộc Trung Hoa, một tình yêu được nuôi dưỡng nhờ đức tin. Cha Franz Craven và 8 nhà truyền giáo Trung Hoa bị lính Nhật giết chết vì cố bảo vệ hơn 200 thiếu nữ Trung Hoa khỏi bị bắt làm nô lệ tình dục. Đức cha Franz Graven, người Hà Lan, là đại diện tông tòa của Chánh Định, nay là Thạch Gia Trang, từ năm 1921. Bị thiêu sống cùng với 8 người bạn truyền giáo khi họ cho các người dân Trung Hoa ẩn trốn trong nhà thờ. Giáo sư Lý Thu Linh của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh đã kêu gọi các học giả, các nhân vật trong giáo hội, các sử gia và đại diện chính trị hiện diện nhìn nhận cách đúng đắn và công bằng với ý nghĩa lịch sử về các nhà truyền giáo tại Trung Quốc và không bỏ qua yếu tố tinh thần và đức tin đã hướng dẫn các hoạt động và sáng kiến của họ vì người dân Trung Hoa. Bà nói, các nhà truyền giáo đó luôn được gọi là những người bạn quốc tế của dân tộc Trung Hoa và không thể tách rời sự đóng góp của họ với đức tin của họ. Bà cũng nhắc đến lý do sâu xa mà các nhà truyền giáo đã không rút lui trong thời khắc bi kịch, chính là đức tin. Các vị truyền giáo đã cứu giúp hàng ngàn phụ nữ và trẻ em gặp nguy hiểm vì đức tin của họ, điều khơi dậy trong họ tình yêu vĩ đại và tinh thần nhân đạo.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tâm tình mục tử tháng 11 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa rất thân mến. Với tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện, trong năm qua chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện cho các linh mục được thánh thiện để hướng dẫn dân Chúa trên đường nên thánh. Chúng ta cũng thiết tha cầu nguyện cho các tội nhân được hoán cải để thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ luôn muốn hãm hại con người. Và trong tháng Mân Côi vừa qua, chúng ta đã cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi theo lời mẹ đã khuyên dạy cách đặc biệt qua sứ điệp Fatima, để vừa củng cố đời sống đức tin, vừa khẩn cầu muôn phúc lành cho mình, cho gia đình, cho giáo hội và cho thế giới. Bước vào tháng 11 năm 2017, tháng cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta được mời gọi sống tình hiệp thông cách sâu xa, toàn diện và sống động trong giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô mà mỗi người là một chi thể. Trong ngày đầu tháng, giáo hội cho chúng ta long trọng mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Đó là cộng đoàn giáo hội chiến thắng. Các thánh là những tín hữu đã tích cực và trung kiên cộng tác với ơn Chúa để vượt thắng mọi gian nan thử thách trong đời, đã đạt đến vinh phúc nước trời và hằng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước nhan Thánh Chúa. Gương mẫu của các thánh cũng mời gọi và khích lệ chúng ta là những tín hữu thuộc cộng đoàn giáo hội lữ hành trên hành trình cuộc sống trần thế này. Từ ngày mùng 2 đến cuối tháng 11, giáo hội mời gọi chúng ta đặc biệt hướng đến các linh hồn nơi luyện ngục. Đây là cộng đoàn giáo hội đau khổ, gồm những tín hữu đã kết thúc cuộc sống trần thế nhưng còn phải chịu thanh tẩy những vết tích lỗi lầm, bù đắp những hậu quả tội lỗi khi còn sống trước khi được vào chung hưởng vinh phúc nước trời. Chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu đau khổ nơi luyện ngục, vì họ là những người có liên hệ với chúng ta, không chỉ vì sự hiệp thông thiêng liêng trong giáo hội, nhưng còn vì không ít các linh hồn này là thân nhân, ân nhân của chúng ta. Có những linh hồn còn đang phải kéo dài thời gian thanh luyện bởi lỗi lầm họ gây ra, nhưng cũng có những linh hồn đang phải chịu đau khổ vì tội lỗi, gương xấu hoặc vì sự thờ ơ của chính chúng ta. Nơi luyện ngục, các linh hồn chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và trông đợi sự trợ giúp của những tín hữu còn sống, còn có nhiều cơ hội và điều kiện thể hiện sự hiệp thông. Dầu vậy, nhiều người đã có những kinh nghiệm về sự hiệp thông trợ giúp rất đặc biệt của các linh hồn dành cho khi họ quảng đại yêu thương nâng đỡ các linh hồn. nghĩ đến những hối tiếc và khát mong của các linh hồn nơi luyện ngục hôm nay, chúng ta được nhắc nhở về số phận của mình trong tương lai, đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta hãy quảng đại thể hiện trách nhiệm của tình hiệp thông để đáng được cảm thông trợ giúp mai ngày. Vì thế, trong cố gắng sống tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện, tôi tha thiết kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta trong suốt tháng 11 này, nhất là trong ngày Chủ nhật đầu tháng, ngày 5 tháng 11 năm 2017, hãy cùng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục sớm được chung hưởng vinh phúc nước trời. Hãy tận dụng mọi việc lành phúc đức, tốt nhất là những việc đạo đức chung như thánh lễ, kinh phụng vụ, chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi, kinh lòng thương xót, vân vân, và cả những hy sinh riêng tư để cầu xin ơn tha thứ cho các linh hồn còn đang phải thống khổ vì những vết tích lỗi lầm. Ước gì mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta luôn sốt sắng và kiên trì cùng nhau cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông và cho sự hiệp thông, để gia đình giáo phận thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển nên phú cường hơn, nhất là trong đức tin và đức ái. Nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu, quan thầy của giáo phận Phú Cường, là nguồn mạch và khuôn mẫu yêu thương, khơi dậy nơi lòng mỗi người chúng ta tâm tình yêu mến và tinh thần hiệp thông, để chúng ta có thể sống vui, sống hữu ích và đáng được chung hưởng vinh phúc nước trời. Kính chào anh chị em.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Các bí tích, đặc biệt là việc cử hành thánh thể, đáp ứng ước mong trông thấy Chúa Kitô, sờ mó Ngài và hiểu biết Ngài hơn. Chúng là các dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa và là các con đường đặc ân giúp chúng ta gặp gỡ Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư, mùng 8 tháng 11 vừa qua. Giải thích đoạn phúc âm Thánh Gioan chương 6 viết rằng: "Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Đức Thánh Cha cho biết, Ngài bắt đầu một loạt giáo lý mới về bí tích thánh thể là trọng tâm của cuộc sống giáo hội. Kitô hữu cần phải hiểu biết rõ ràng giá trị và ý nghĩa của thánh lễ để luôn sống một cách tràn đầy hơn tương quan của mình với Thiên Chúa. Nêu bật tầm quan trọng của thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta không thể quên con số lớn lao tín hữu Kitô trên toàn thế giới trong 2000 năm lịch sử đã kháng cự tới chết để bênh vực thánh thể. Và biết bao nhiêu người, cả ngày nay nữa, liều mạng sống để tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vào năm 304, dưới thời hoàng đế Diocleciano bắt đạo, có một nhóm Kitô hữu ở Bắc Phi đã bị bắt trong khi họ đang cử hành thánh lễ trong một căn nhà. Trong cuộc hỏi cung, quan tổng tài Roma hỏi họ, tại sao lại làm điều đó khi biết nó bị cấm triệt để? Họ đã trả lời, không có Chúa Nhật, chúng tôi không thể sống được. Có nghĩa là nếu chúng tôi không thể cử hành thánh thể, chúng tôi không thể sống. Cuộc sống Kitô của chúng tôi sẽ chết. Thật thế, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ Ngài rằng, nếu anh em không ăn thịt con người và không uống máu người, anh em không có sự sống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống vĩnh cửu. và ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Các Kitô hữu Bắc Phi này đã bị giết vì cử hành thánh thể. Họ đã làm chứng rằng người ta có thể khước từ cuộc sống trần gian vì thánh thể. Bởi vì thánh thể trao ban cho chúng ta sự sống đời đời, bằng cách khiến cho chúng ta thông phần vào chiến thắng của Chúa Kitô trên cái chết. Đây là một chứng tá gọi hỏi chúng ta tất cả, và đòi một câu trả lời liên quan tới ý nghĩa, việc từng người trong chúng ta tham dự hy tế thánh lễ, và tiến tới bàn thánh của Chúa. Chúng ta đang tìm về suối nguồn vọt lên nước hằng sống cho cuộc đời vĩnh cửu, khiến cho cuộc sống chúng ta trở thành một hy lễ tinh thần của việc chúc tụng và tạ ơn, và làm cho chúng ta trở thành một thân thể duy nhất với Chúa Kitô. Đó là ý nghĩa sâu xa của thánh thể, có nghĩa là tạ ơn. Thánh thể có nghĩa là tạ ơn Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần, lôi cuốn và biến đổi chúng ta trong sự hiệp thông tình yêu của Ngài. Trong các bài giáo lý tới, tôi sẽ trả lời vài câu hỏi quan trọng liên quan tới thánh thể và thánh lễ, để tái khám phá ra, hay khám phá ra qua mầu nhiệm này của đức tin, tình yêu của Thiên Chúa rạng ngời như thế nào. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã được linh hoạt một cách mạnh mẽ, bởi ước mong dẫn đưa các Kitô hữu tới chỗ hiểu biết sự cao cả của đức tin và vẻ đẹp của việc gặp gỡ Chúa Kitô. Vì thế trước tiên, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cần thực hiện một việc canh tân phụng vụ thích hợp. Bởi vì giáo hội liên tục sống nhờ thánh thể và canh tân nhờ thánh thể. Có một đề tài chính mà các giáo phụ đã nhấn mạnh, đó là việc đào tạo phụng vụ cho các tín hữu là điều không thể thiếu đối với một việc canh tân đích thực. Và đây cũng chính là mục đích của loạt bài giáo lý chúng ta bắt đầu hôm nay. Lớn lên trong việc hiểu biết ơn cao cả Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha định nghĩa thánh thể như sau. Thánh thể là một biến cố tuyệt diệu, trong đó Chúa Giêsu Kitô, sự sống của chúng ta hiện diện. Tham dự thánh lễ là sống lại một lần nữa cuộc khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Chúa. Đó là một sự hiển linh. Chúa hiện diện trên bàn thờ để được hiến dâng cho Thiên Chúa Cha cho ơn cứu độ của thế giới. Chúa ở đó với chúng ta, Ngài hiện diện. Nhưng biết bao lần chúng ta đến đó, chúng ta nhìn các sự việc, chúng ta nói chuyện bép xép với nhau, trong khi linh mục cử hành thánh thể. Giờ đây, chúng ta hãy đặt cho mình vài câu hỏi đơn sơ. Ví dụ, tại sao ta làm dấu thánh giá và có cử chỉ sám hối ở đầu thánh lễ? Thánh lễ bắt đầu như vậy, cuộc sống bắt đầu như vậy, ngày sống bắt đầu như vậy. Điều này có nghĩa là chúng ta được cứu chuộc với thập giá của Chúa. Anh chị em hãy nhìn các trẻ em và dạy chúng làm dấu thánh giá hẳn hoi. Tại sao có các bài đọc trong thánh lễ? Tại sao ngày Chúa Nhật có 3 bài đọc và các ngày khác lại chỉ có 2 bài đọc thôi? Bài đọc thánh lễ có ý nghĩa gì? Tại sao lại đọc chúng? Chúng có liên quan gì? Hay tại sao tới một lúc nào đó, vị linh mục chủ sự buổi cử hành nói, hãy nâng tâm hồn lên? Ngài không nói hãy giơ điện thoại di động lên để chụp hình nhé. Không, đây là điều xấu. Và tôi xin nói, tôi rất buồn khi cử hành thánh lễ tại quảng trường này hay trong đền thờ, và trông thấy biết bao nhiêu điện thoại di động giơ lên. Không phải chỉ các tín hữu, mà cả vài linh mục và cả giám mục nữa. Tôi xin anh chị em, thánh lễ không phải là một cuộc trình diễn. Đó là việc đi gặp gỡ cuộc khổ nạn, sự phục sinh của Chúa. Chính vì thế linh mục mới nói, hãy nâng tâm hồn chúng ta lên. Điều này có nghĩa là gì? Xin anh chị em hãy nhớ, không phải giơ điện thoại di động lên đâu nhé. Thật rất quan trọng trở về với các nền tảng, tái khám phá ra điều nòng cốt. Qua điều chúng ta sờ mó và trông thấy trong việc cử hành các bí tích. Lời tông đồ Tô-ma xin được trông thấy và sờ vào các vết đanh trên thân xác Chúa Giê-xu là ước mong, trong một cách thức nào đó có thể sờ mó Thiên Chúa để tin nơi Ngài. Điều Thánh Tô-ma xin Chúa là điều tất cả chúng ta cần đến. Đó là trông thấy Chúa, và sờ mó Chúa và có thể nhận biết Ngài. Các bí tích đáp trả lại đòi hỏi ấy của con người. Các bí tích, và một cách đặc biệt việc cử hành thánh thể, là các dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, là các con đường đặc ân giúp chúng ta gặp gỡ Ngài. Như thế, qua các bài giáo lý mà hôm nay chúng ta bắt đầu, tôi muốn cùng anh chị em tái khám phá ra vẻ đẹp ẩn giấu trong việc cử hành thánh thể. Và một khi được vén mở, nó trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống của từng người trong chúng ta. Xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trên đoạn đường mới này. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Liban, nhất là các bạn trẻ trường Fenelon Saint-Marie Paris. Ngài cũng chào các nhóm đến từ New Zealand, Philippines, Nam Hàn, Canada và Hoa Kỳ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào ca đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa Limburg. Trong các đoàn hành hương đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha chào đặc biệt phái đoàn các tỉnh trưởng Argentina. Ngài cũng chào tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, cách riêng tín hữu giáo phận San Angelo. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói. Chúa Nhật tới đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Hiệp hội trợ giúp giáo hội đau khổ, cử hành ngày liên đới với giáo hội bị bách hại, để trợ giúp tinh thần và vật chất cho các Kitô hữu vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha cảm ơn sáng kiến này và nói rằng, ước chi các lời cầu nguyện và các dâng cúng của anh chị em là một trợ giúp cụ thể, và là dấu chỉ của mối dây nối kết mọi người đau khổ trên thế giới, nhân danh Chúa Kitô. Ngài cũng chúc mừng ban biên tập và các thính giả của đài phát thanh Katowice mừng 90 năm thành lập. Trong số các tín hữu Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên các hội nghị quốc tế của các cha biển Đức Hiến Sinh và các nữ tu Cát Minh, cũng như các sư huynh La San tham dự khóa huấn luyện tại Roma và các thừa sai dòng ngôi lời tham dự khóa canh tân. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố sự hiệp thông của họ với sứ vụ đại đồng của người kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương giáo xứ và các nhóm cầu nguyện Fatima và Lộ Đức tỉnh Apragola, cộng đoàn trị liệu Fanelli di Castellamare di Stabia và nhóm các công nhân trẻ tuổi. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu mong họ lớn lên trong chứng tá Kitô, cả khi phải sống trong các hoàn cảnh khó khăn. Người đau yếu biết dâng mọi khổ đau cho Chúa để yểm trợ biết bao Kitô bị bách hại. Và các cặp vợ chồng mới cưới biết tín thác nơi sự trợ giúp của Chúa trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần các tín hữu và du khách hành hương năm châu. Sáng thứ Tư mùng 8 tháng 11 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về các chứng nhân của sứ điệp Fatima. Phần này chúng tôi sẽ trình bày sứ điệp Fatima và vận mệnh thế giới. Đức mẹ Maria đã hiện ra tại Fatima trong thời kỳ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đang diễn ra. Đức mẹ cảnh báo nếu loài người không ăn năn sám hối và thực hành lời mẹ dạy, thì thế giới sẽ còn nhiều hiểm họa khác. Ba hiểm họa mà Đức mẹ cảnh báo là hỏa ngục, chiến tranh và bắt bớ. Trong những nguyên nhân tội lỗi dẫn đến sự hủy diệt con người, thì Đức Mẹ đã cảnh báo về chiến tranh và về những lạc thuyết. Đức Mẹ cũng đã đề cập đến nước Nga từ khi nước này chưa tiến hành cách mạng vô sản. Quả thực, trong nửa đầu thế kỷ 20 đã có hai cuộc chiến tranh và xuất hiện hai lý thuyết lớn gây tổn hại rất lớn cho nhân loại. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất giết chết 10 triệu người, chưa kể biết bao nhà cửa đường xá làng mạc bị phá hủy. Nhưng sự phá hủy lớn nhất là người ta không còn tin vào những giá trị nhân văn, chỉ tin vào sức mạnh của bạo lực, và từ đó đưa tới việc sử dụng sức mạnh quân sự chính trị để giải quyết các vấn đề trên thế giới. Đó là mảnh đất màu mỡ cho hai lý thuyết phát xít và cộng sản phát triển, và đã gây hại vô cùng cho nhân loại. Đó chính là điều Đức Mẹ đã cảnh báo trước. Hai nước Nga và Đức bị thua thiệt. Với tâm trạng nước lớn bị mất mặt, họ quyết tâm phục thù. Đó chính là mầm mống cho chiến tranh thế giới thứ hai. Quả thật, chỉ 20 năm sau Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai đã nổ ra. Và thiệt hại của nó còn tàn khốc hơn. Tổng cộng có 49 triệu người bị thiệt mạng. Cả Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, với 2 triệu người bị chết đói năm Ất Dậu. Sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, lại tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh. Thế giới phân cực Đông Tây. Phía Tây là các nước tư bản trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương gọi là NATO. Phía Đông là các nước cộng sản trong Hiệp ước Warsawa. Chỉ tội cho những nước nhỏ như Việt Nam cũng bị dùng làm bãi chiến trường cho hai phe tranh chấp. Thiệt hại vật chất tinh thần không sao kể xiết. Nhưng tội lỗi lớn nhất là con người đã chống lại Thiên Chúa, chối bỏ Thiên Chúa, và tự cho mình là Thiên Chúa, cho mình có mọi quyền sinh sát, và tội này là tội rất trầm trọng. Vì xưa nay chỉ có những cá nhân chống lại Thiên Chúa, ngày nay có cả một thế giới vô thần. Xưa kia chỉ có những người vô thần thực hành cá nhân, ngày nay có cả một hệ thống lý thuyết và thực hành vô thần chống lại Thiên Chúa. Vì chống lại Thiên Chúa nên họ hủy diệt lương tâm con người. Vì chỉ nhắm đến thành công nên họ đã dùng mọi phương tiện, kể cả sự gian dối nhất, tàn ác nhất. Điều đó khiến cho trật tự luân lý đảo lộn, mọi giá trị đạo đức bị khinh miệt, thế giới đạo điên, chỉ có bạo lực là thống trị. Đó là một hệ thống gây tội lỗi trên toàn thế giới. Vì thế, Thiên Chúa quyết định trừng phạt con người. Nhưng Đức Mẹ luôn là người mẹ hiền yêu thương con cái. Nhìn thấy những đứa con hư hỏng sắp bị hủy diệt, Đức Mẹ đau xót cảm thương. Vì thế, Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima để giải cứu con người và thế giới. Trong thị kiến thứ hai, chị Lucia nhìn thấy một thiên thần cầm lưỡi gươm để tiêu diệt thế giới. Nhưng từ bàn tay Đức Mẹ đã phát ra một luồng ánh sáng ngăn cản lưỡi gươm ấy. Và sau đó, Đức Mẹ đã khuyên nhủ loài người phải thực hành lời Mẹ dạy để tránh các hiểm họa dẫn đến hủy diệt. Những sứ điệp đó đã được chứng nghiệm trong 100 năm qua. Trong thị kiến thứ ba mà người ta thường gọi là bí mật thứ ba của Fatima, chị Lucia thấy một vị áo trắng đi qua một thành phố. Một nửa thành phố bị cháy rụi đổ nát, nửa kia đang run rẩy rên xiết. Vị mặc áo trắng tiến lên một ngọn đồi. Trên đỉnh đồi có cây thánh giá thô nhám xù xì. Dưới chân thánh giá có đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân thành khẩn cầu nguyện. Biết bao vị phải chịu tử đạo. Hai bên thánh giá có hai thiên thần cầm chén lễ bằng pha lê hứng máu các vị thánh tử đạo. Khi vị áo trắng quỳ xuống, lập tức ngài bị bắn bằng nhiều mũi tên và nhiều viên đạn. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bị ám sát. Sau khi dạy giáo lý thường lệ vào ngày thứ Tư tại quảng trường Thánh Phêrô, ngài đứng trên xe mui trần đi một vòng quanh quảng trường để chào thăm dân chúng. Ngài đã bị Ali Aga, một sát thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, bắn 4 phát vào ổ bụng. Ali Aga là một tay thiện xạ và đã từng được thuê mướn giết nhiều người. Không ai thoát chết dưới làn đạn của hắn, dù chỉ là một viên. Khi Đức Thánh Cha được bình phục, Ngài đến thăm Ali tại nhà tù. Vừa thấy Ngài, anh ta sửng sốt hỏi, sao Ngài sống được? Đức Thánh Cha đã trả lời, anh bắn viên đạn, nhưng Đức Mẹ lại là người điều khiển viên đạn. Từ sau biến cố ấy, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ý thức mình đã được Đức Mẹ tuyển chọn để thực hiện sứ điệp của Đức Mẹ, nên Ngài chăm chú đọc lại sứ điệp Fatima. Ngài xem lại bản văn bí mật thứ 3 vẫn được giữ kín trong văn khố mật của tòa thánh, và Ngài ra sức thực hành lời Mẹ dạy. Việc làm đầu tiên của Ngài là dâng hiến loài người, đặc biệt là nước Nga, cho Đức Mẹ. Ngài dâng 3 lần, lần thứ nhất vào tháng 6 năm 1981, ngay khi còn trên giường bệnh, Ngài đã chỉ thị tòa thánh cử hành việc dâng hiến. Lần thứ 2 vào năm 1982, và lần thứ 3 vào ngày 25 tháng 3 năm 1984. Lần này, Ngài gửi thư cho các giám mục trên thế giới, yêu cầu các giám mục hiệp ý với Ngài để long trọng dân loài người và những nước cần thiết lên cho Đức Mẹ. Và Ngài đã tự tay soạn một lời kinh dân hiến rất tha thiết cảm động. Và để thế giới ý thức tầm quan trọng của sứ điệp Fatima, nhân dịp năm thánh 2000, Ngài đã cho công bố toàn bộ bí mật thứ 3 với chữ viết tay của chính chị Lucia và lời chú giải của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bấy giờ làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Việc thứ 2 Ngài làm là lần chuỗi. Ngài ra quảng trường Thánh Phaero lần chuỗi chung với giáo dân. Có lẽ chưa có vị giáo hoàng nào lần chuỗi chung với giáo dân như thế. Buổi lần chuỗi được ghi vào băng đĩa để phổ biến và khuyến khích mọi người siêng năng lần chuỗi. Ngài còn lập ra 5 sự sáng để suy niệm đoạn đời hoạt động công khai của Chúa Giêsu. Như thế, phép lần hạt với 4 màu nhiệm, vui, sáng, thương mừng, đã tóm tắt trọn vòng đời dương thế của Chúa Giêsu. Và Ngài cũng viết tông thư Kinh Mân Côi để khuyến khích việc tôn sùng Đức Mẹ qua việc lần hạt. Ngài quả là con người đặc biệt của Đức Mẹ, đã chuyên chăm thực hành tất cả những lời Mẹ nhắn nhủ tại Fatima. Và kết quả chúng ta đã thấy, đó là nước Nga được ơn trở lại, từ bỏ lạc thuyết vô thần. Quả thật, lời hứa của Mẹ đã ứng nghiệm tỏ tường. Chỉ trong nháy mắt, khối Liên Hiệp ước Warsawa đã tan rã. Bức tường ô nhục Berlin đã sụp đổ. Cả khối Đông Âu tan rã từng mảnh. Bản đồ thế giới được vẽ lại, không tốn một viên đạn, không mất một mạng người. Ai có thể làm được nếu không phải do quyền năng của Đức Mẹ? Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Đông trong những phút cầu nguyện.
Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đầy nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thứ tâm trong tình mến.
Quý anh chị em thân mến, có lẽ đã có lần trong đời vì đau khổ về thể xác hay tinh thần mà chúng ta đã hỏi Thiên Chúa rằng: Ngài ở đâu sao con khổ thế này? Ngài ở đâu sao con chẳng thấy? Ngài ở đâu sao Ngài nỡ để con phải chịu cảnh như vậy? Ngài ở đâu sao Ngài vẫn mãi im lặng? Ngài ở đâu sao Ngài không đoái nhìn đến con? Nỗi đau thể xác hoặc tinh thần ai ai cũng có, dù là ít hoặc nhiều. Không một ai mong muốn gặp phải chúng, thế nhưng chúng ta không thể tránh được. Đối diện với những nỗi đau ấy, theo lẽ thường, ai cũng mong muốn chúng đi qua thật nhanh, để rồi sẽ có được những giây phút bình an nhẹ nhàng. Thế nhưng, có những nỗi đau dai dẳng và chạm đến ngưỡng chịu đựng. Do vậy, chúng ta trở nên bất lực. Mọi sự trở nên như thể bế tắc. Đồng thời, chúng ta như đứng trước ngõ cụt. Trong cơn khốn cùng ấy, chúng ta chất vấn Chúa: Ngài đang ở đâu? Chúng ta chất vấn Chúa, nhưng có đâu ngờ Ngài vẫn đang hiện diện. Ngài đang ôm ấp ta mà chúng ta không hay. Nỗi đau thể xác và tinh thần chúng ta chịu đựng thật quá lớn, Thiên Chúa thấu hiểu. Là người cha nhân lành, Ngài không bỏ mặc con thơ trong hoàn cảnh đau thương như vậy. Ngài ban ơn đủ để chúng ta vượt qua. Chúng ta đau khổ, và rồi Thiên Chúa an ủi, nâng đỡ trong nhiều cách lối. Ngài âm thầm hoạt động để chúng ta được đi qua gian khổ theo cách thức của Ngài. Thiên Chúa vẫn tác động, nhưng trong đường hướng chúng ta chưa thể nhận ra. Dù những lúc tưởng chừng như chỉ mỗi mình ta đối diện với nỗi đau, nhưng thực ra Thiên Chúa vẫn đang ở cùng. Chúng ta trách Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn không bỏ mặc chúng ta. Ngài hiểu chúng ta đang đau khổ. Ngài biết chúng ta cần Ngài. Tiếng kêu của chúng ta dù có nhún phần oán giận, nhưng Thiên Chúa thấu hiểu và đoái nhìn đến. Chúng ta không cô đơn như chúng ta đã có thể nghĩ. Thiên Chúa vẫn ở cùng và ngay trong hoàn cảnh nghiệt ngã của chúng ta. Lạy Thiên Chúa, trong đời con đối diện với không ít nỗi đau. Có những nỗi đau làm cho con mệt mỏi và như muốn gục ngã. Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy mỗi khi chúng con như thể mất phương hướng, mất niềm tin vì những nỗi đau thể xác tinh thần của chúng con hay của những người thân chúng con. Xin cho chúng con tìm được bình an ngay giữa lúc chúng con đang chịu đựng nỗi đau thể xác hoặc tinh thần nào đó. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đầy nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thứ tâm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Còn cả người ngàn đời tình ai kiên vững, xuôi thuyền dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình ngày ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, bao vợi tình cha con hát ca muôn đời trăm người. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đổ muôn phúc ân tràn lan, và luôn đỡ nâng uy an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình ngày luôn sắt son bền vững, là chân thiên nghĩ thăm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.